Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau:
lắt léo dòng tiền qua biên giới,
thực trạng tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy ở các tỉnh biên giới Tây Nam.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 70/2019 NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Công an vừa thông báo về tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Cụ thể, tổ chức khủng bố Triều Đại Việt do các đối tượng nguyên là thành viên tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thành lập tháng 1 năm 2018, trụ sở đặt tại Canada, trang web và các kênh truyền thông Triều Đại Việt, Free Bibet, Hoàng Kỳ, Giải độc chính trị, Việt Nam Today, Việt Tự Do, Radio Tiếng Nói Quốc dân, Phùng Nguyễn, Scott Huynh, Rep Frey Thái, Tin tức hàng ngày TV24. Các đối tượng cầm đầu chỉ huy gồm Ngô Văn Hoàng Hùng, sinh năm 1952 tại Tiền Giang, quốc tịch Canada, tự xưng là Tổng Tư lệnh Triều Đại Việt, Trần Thanh Đình, sinh năm 1957 tại Nam Định, quốc tịch Đức, tự xưng là Phó Thủ tướng, Ngô Mạnh Cương, sinh năm 1961 tại thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch Pháp, tự xưng là Tổng cục trưởng, Tổng cục đặc nhiệm, Huỳnh Thanh Hoàng, sinh năm 1976, quốc tịch Mỹ, phát ngôn viên Triều Đại Việt. Phương thức hoạt động: bạo động vũ trang với phương châm đốt sạch, giết sạch, phá sạch, cướp sạch. Hỗ trợ tiền chỉ đạo số cơ sở trong nước tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn cướp chính quyền. Tổ chức khủng bố Triều Đại Việt đã gửi hàng chục ngàn đô la Mỹ, hàng trăm triệu đồng cho số đối tượng trong nước mua sắm vũ khí, chế tạo bom, mìn, may cờ, in truyền đơn, khẩu hiệu phản động. Theo thông tin của Bộ Công an, Triều Đại Việt là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Triều Đại Việt, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Triều Đại Việt tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của Triều Đại Việt là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và hai bị cáo khác cùng hành vi làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo hồ sơ điều tra, năm 2014, Phạm Chí Dũng và 40 người tuyên bố thành lập cái gọi là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Các thành viên nhất trí bầu Dũng làm chủ tịch hội. Phạm Chí Dũng đã chỉ đạo lập trang web Việt Nam Thời báo, đăng tải những bài viết có nội dung chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuyên truyền về hoạt động của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, lôi kéo, phát triển hội viên trong và ngoài nước, hoạt động chống phá nhà nước. Phạm Chí Dũng đã sử dụng nhiều bút danh khác nhau, đăng tải 1.530 tin, bài viết xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt xâm phạm uy tín Đảng Cộng sản Việt Nam lên website trên. Trong Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Nguyễn Tường Thủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách Chi hội miền Bắc, Lê Hữu Minh Tuấn là thành viên hội. Hai bị cáo đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách, vi phạm pháp luật. Ngày 18 tháng 11 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Chí Dũng vào ngày 21 tháng 11 năm 2019. Ngày 23 tháng 5 năm 2020, Nguyễn Tường Thủy bị bắt, Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2020. Tất cả đều bị điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố đối với 3 bị can Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thủy và Lê Hữu Minh Tuấn về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Tuấn có quá trình hoạt động chống phá trong thời gian dài, thường xuyên đăng tải những bài viết xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây phương hại đến an ninh quốc gia. Các bị cáo đã tiếp tay những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, gây hoang mang trong dư luận quần chúng. Do đó, pháp luật cần xử lý nghiêm minh nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Thọ Vi Ngọc Khang và ba thuộc cấp gồm Trung Ngọc Hoàng, Bùi Mạnh Công, Hà Minh Tuyền để làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, tháng 5 năm 2019, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Thọ thành lập đoàn kiểm tra do ông Khang, khi đó là quyền đội trưởng đội quản lý thị trường số 8, làm trưởng đoàn, thành viên gồm ông Hoàng, ông Công và ông Tuyền tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên tuyến sông Lô. Quá trình làm nhiệm vụ, đoàn này phát hiện 3 tàu tại khu vực cảng sông Lô, địa phận huyện Đoan Hùng, Phú Thọ, có hành vi bán xăng dầu trái phép. Đội quản lý thị trường do ông Khang làm trưởng đoàn quyết định xử phạt hành chính 3 tàu này với mức phạt 30 triệu đồng, phạt bổ sung tịch thu tang vật là 3 trụ bơm xăng dầu tự động. Sau đó, Cục Quản lý Thị trường Phú Thọ đã quyết định tiêu hủy 3 trụ bơm này. Công an tỉnh Phú Thọ xác định do quen biết ông Khang nên một chủ tàu vi phạm đã đưa cho ông Khang 40 triệu đồng để đoàn kiểm tra không thu giữ trụ bơm. Đội quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ có quyết định tiêu hủy 3 trụ bơm, nhưng thực tế không thu giữ, không tiêu hủy là trái với quy định. Ngoài ra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định việc đội quản lý thị trường không tịch thu cả tàu lẫn dầu là trái với quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 400 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều người bàng hoàng không tin vào tai mình trước thông tin đối tượng của tội phạm trong vụ án này là số tiền lên tới gần 30.000 tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Nhiều giả thuyết được đặt ra, người ta bàn luận đồn đoán về một cuộc phục kích bắt quả tang tội phạm trên đường vận chuyển trái phép tiền tệ ra nước ngoài, rồi hình dung số tiền đó phải chất trên bao nhiêu chiếc xe ô tô, rồi cho bằng nguồn gốc tiền đó hẳn là do tham nhũng, buôn lậu hay cờ bạc mà có. Bài viết Lắt léo dòng tiền qua biên giới đăng trên vov.vn sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Mấy ngày qua, tâm chấn dư luận hướng tới chiến công của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội về thành tích triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép tới 30.000 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài nhằm che giấu hành vi phạm tội khác. Theo thông tin ban đầu, từ ngày 25 tháng 9 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 6 bị can gồm Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Bước đầu xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm đã lập ra nhiều công ty xuất nhập khẩu làm ăn với nước ngoài để làm thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa che đậy cho việc vận chuyển trái phép tiền tệ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Mang theo sự tò mò của dư luận, tôi gọi điện cho người bạn chiến đấu khi còn ở ngôi nhà số 7 Thiên Quang, trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, nguyên tắc công tác và vì đang trong quá trình điều tra nên chờ đợi là điều không thể khác đối với vụ án gây rúng động dư luận này. Nhưng nhật ký công tác của một trinh sát hình sự khiến tôi liên tưởng đến một số vụ án cùng loại đã đưa ra xét xử trong những năm gần đây, cho thấy các đối tượng phạm tội luôn tìm cách nghĩ ra những chiêu trò mới, tinh vi hơn, liên quan đến nhiều nước để đối phó với các cơ quan chức năng che giấu tội phạm. Để hiểu thêm về thủ đoạn vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tôi gọi tiếp cho Tê, một tiểu thương tại chợ Móng Cái, Quảng Ninh, nơi có hoạt động biên mậu nhộn nhịp. Với sự sành sỏi của người chuyên về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt Trung, cuộc trò chuyện với Tê đã giúp tôi hiểu hơn về thủ đoạn phạm tội này. Tê cho biết, việc chuyển tiền ra nước ngoài là một loại dịch vụ ngầm cho lợi nhuận rất cao. Bình quân phí dịch vụ từ 0,3% đến 0,75% tổng số tiền chuyển đi. Địa chỉ nhận tiền gồm nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Cốt lõi của thủ đoạn chuyển tiền ra nước ngoài trái phép trong trường hợp này là giả mạo việc thanh toán giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong thương mại quốc tế. Nghĩa là người phạm tội biến hoạt động chuyển tiền được diễn ra hợp pháp thông qua nghiệp vụ thanh toán quốc tế của ngành ngân hàng. Trong các hồ sơ thương mại phục vụ cho việc chuyển tiền tại các ngân hàng, người phạm tội thường phải làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức có liên quan, chẳng hạn như thủ tục hải quan, chứng chỉ xuất xưởng hàng hóa của nhà sản xuất. Sau khi có hồ sơ thương mại, các đối tượng móc nối với nhân viên ngân hàng, cụ thể là bộ phận thanh toán quốc tế, để làm các thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài theo yêu cầu của khách. Số tiền thu lợi sau khi trừ đi các chi phí mua hồ sơ, phí ngân hàng, các đối tượng chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ trước. Quá trình chuyển tiền, người phạm tội thường không biết gì về nguồn gốc số tiền chuyển. mục đích, lý do chuyển tiền cho khách hàng thụ hưởng tại nước ngoài. Tuy nhiên, theo hiểu biết của T, thì số tiền mà khách yêu cầu chuyển ra nước ngoài chủ yếu là tiền bẩn, nghĩa là tài sản do phạm tội mà có, như tiền tham nhũng, buôn lậu, buôn bán ma túy, cờ bạc, cá độ bóng đá. Không nhất thiết số tiền này có xuất xứ từ Việt Nam mà có thể được chuyển từ nước ngoài về, theo đường tiểu ngạch, qua các kênh không hợp pháp, rồi bằng hoạt động chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài. Nguồn gốc đồng tiền đã được rửa sạch vì mang danh nghĩa đơn vị đối tác nước ngoài thanh toán hợp đồng thương mại quốc tế. Người thụ hưởng có thể là thân nhân của người gửi tiền hoặc các tổ chức tội phạm. Tê đánh giá loại tội phạm này rất gần gũi với tội phạm rửa tiền hay tham nhũng. Cùng luận bàn về vụ án đang gây chấn động dư luận, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng cảnh sát kinh tế, công an thành phố Hà Nội trong việc triệt xóa đường dây tội phạm này. Theo luật sư Cường, pháp luật Việt Nam quy định, người nào mang số tiền Việt Nam từ 15 triệu đồng trở lên ra nước ngoài thì phải khai báo hải quan. Cụ thể, tại thông tư 15/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cá nhân khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam mang theo tiền mặt là ngoại tệ, đồng Việt Nam trên mức dưới đây phải khai báo hải quan cửa khẩu 5.000 đô la Mỹ hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương 15 triệu đồng. Như vậy có thể thấy, pháp luật hiện hành không giới hạn mức tiền mặt được phép mang ra nước ngoài, nhưng giới hạn mức tiền mặt phải khai báo hải quan khi mang ra nước ngoài, cụ thể là trên 5.000 đô la Mỹ hoặc trên 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong trường hợp dù mang dưới 5.000 đô la Mỹ hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối thì cũng phải khai báo hải quan. Hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới vi phạm quy định về quản lý tiền tệ tùy vào tính chất mức độ vi phạm, tùy thuộc vào số tiền vận chuyển trái phép mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp vận chuyển số tiền qua biên giới từ 100 triệu đồng trở lên mà không khai báo thì sẽ bị xử lý hình sự. Cụ thể, theo quy định tại Điều 189 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, với số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới lên đến 30.000 tỷ đồng. Các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù và số tiền trên sẽ bị tịch thu xung công quỹ nhà nước. Nếu thu nhập từ lao động sản xuất kinh doanh đơn thuần, không thể có được số tiền đặc biệt lớn như thế. Thông thường với những nguồn tiền bất hợp pháp, các đối tượng có thể còn bị xử lý thêm về tội rửa tiền. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Trên nguyên tắc sai phạm đến đâu, xử lý đến đấy. Hành vi nào cấu thành tội phạm thì sẽ xử lý theo tội đó. Người nào vi phạm pháp luật, người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nguồn gốc số tiền từ đâu ra là vấn đề rất quan trọng để làm rõ bản chất vụ án, phục vụ cho công tác phòng ngừa tội phạm và để giải quyết triệt để vấn đề của vụ án này. Luật sư Cường bình luận.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2020, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến phức tạp tại các tỉnh biên giới Tây Nam như An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An. Mặc dù các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng các đối tượng tội phạm này luôn dùng mọi hình thức, bất chấp pháp luật, vận chuyển ma túy vào nội địa, làm cho khu vực này trở thành điểm nóng về ma túy. Phan Ánh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, có bài phản ánh về tình trạng này.
Theo Đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng An Giang, từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động xác lập đấu tranh, triệt phá gần chục vụ vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam với số lượng lớn.
Bộ Chỉ huy Biên phòng An Giang đã quán triệt xây dựng kế hoạch, quán triệt tới tất cả các đồn biên phòng, các phòng nghiệp vụ là tăng cường công tác chống ma túy xâm nhập. Bộ Công an đã phối hợp với Biên phòng An Giang và Công an An Giang và Hải quan An Giang đã bắt 5 cái chuyên án về ma túy, thu 100 kg ma túy các loại.
Theo Đại tá Phan Văn Phúc, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam nói chung và của tỉnh Long An nói riêng diễn biến ngày càng phức tạp, có xu hướng gia tăng cả về quy mô hoạt động lẫn mức độ nguy hiểm. Đặc biệt là chúng thường gắn kết với hoạt động của tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác, nên hoạt động manh động và liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt với lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ. Đại tá Phan Văn Phúc cho biết thêm.
Cái tình hình hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến rất là phức tạp. Chúng câu móc rồi thuê những đối tượng là dân nghiện ở địa phương thì nó rất là manh động.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, vùng biên giới Tây Nam được xem là điểm nóng về tình trạng vận chuyển ma túy. Bộ đội biên phòng đã chủ động phối hợp với các lực lượng khác như công an, hải quan, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án, thu giữ số lượng tang vật lớn. Điển hình là các chuyên án do Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang chủ trì và xác lập, phối hợp với các đơn vị đấu tranh. Các chuyên án này đã bắt giữ 18 đối tượng, hơn 92 kg ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan. Theo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, những năm qua, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới các tỉnh phía Nam diễn biến hết sức phức tạp, gần đây là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nguồn ma túy chủ yếu được vận chuyển từ khu vực Tam Giác Vàng qua các địa phương giáp biên giới thuộc tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An để chờ thời cơ vận chuyển vào nước ta hoặc đi nước thứ ba. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tội phạm ma túy ở trong nước cũng như là trong khu vực hoạt động ngày càng ranh ma và quỷ quyệt hơn với nhiều phương thức, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin và vận chuyển ma túy, phương tiện vận tải bằng đường biển đi các nước. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương nêu rõ.
Thì đòi hỏi cái lực lượng chuyên trách về phòng chống ma túy là phải có một cái chuyên sâu và nắm chắc, sử dụng được cái công nghệ thông tin cũng như là kiểm tra, kiểm soát và làm tốt cái công tác điều tra cơ bản.
Mặc dù các ngành chức năng khu vực biên giới Tây Nam triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng chống việc mua bán trái phép các chất ma túy, nhưng tình trạng mua bán ma túy khu vực này chưa được đẩy lùi. Để làm tốt hơn công tác này, trước hết cần tập trung phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Sự gắn kết giữa các nước trong khu vực sẽ là yếu tố quan trọng bảo đảm sự thành công trong công tác phòng chống ma túy của mỗi nước.
Ruột gan như lửa đốt, chờ tình mình hò hẹn, cuốn nhau vào cơn say. Vây hoa súng sinh, con dốc đổ liễu xiêu.
Hẹn môi anh mới gọi, nghiêng cả thảo nguyên say.
Vài phết thơm mùi lá, chim hối hả gọi đàn.
Lúa nương dựng vách đá, bếp lửa luôn tay cười. Ê,
con mắt không đau ngắm nhau thỏa nhớ. Bàn tay trắng lạc đang cài vần vương. Ê, tạm biệt người thương hương trẻ sao xuyên. Thôi đừng quyến luyến xa rời thêm đi.
Ruột gan như lửa đốt, chợ tình mình hò hẹn, cuốn nhau vào cơn say.
bay hoa súng xinh con giúp đồ liễu xiêu
hẹn môi anh mới gọi nghiêng cả thảo nguyên xa
vai dệt thơm mùi lá chim hối hả gọi đàn
lúa nương rừng vách đá bếp lửa luôn tay cười
con mắt không đau ngắm nhau thỏa nhớ
bàn tay chẳng là đang cài vần vương
tạm biệt người thương hương trẻ sao xuyên gọi đàn
lúa nương rực vách đá bếp lửa luôn tay cười ê con mắt không đau ngắm nhau thỏa nhớ
bàn tay chẳng lạc đan cài vần vương
ê tạm biệt người thương hương trẻ sau sương thôi đừng quên luyến xa rời thêm đi trong rừng người trên vai quá đồ canh chín mọng bên ô rêu nồng nàn sương răng quấn quýt chân lạc bước tìm ai núi xa ngóng đợi ta sông chờ mùa yêu
tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Nghị định gồm 4 chương 19 điều. Nghị định này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn và chế độ chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nội dung nghị định này. Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn và chế độ chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan tổ chức và công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 3. Nguyên tắc tuyển chọn. 1. Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy trình quy định trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 2. Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp, thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật. 3. Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức cá nhân có liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn. 4. Ưu tiên tuyển chọn và gọi thực hiện nghĩa vụ những công dân đã tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên, có năng khiếu hoặc chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của công an nhân dân. Chương 2. Tuyển chọn và thực hiện chế độ chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 4. Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ. 1. Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của công an nhân dân. Nếu tự nguyện và công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị sử dụng và quy định ngành nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ. 3. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, nhưng không quá 6 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 8, Luật Công an Nhân dân năm 2018. Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân. Trong trường hợp không giao nhận tập trung thì tính từ ngày đơn vị Công an Nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 5. Tiêu chuẩn tuyển chọn. Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây. 1. Có lý lịch rõ ràng. 2. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế. Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, có phẩm chất, đạo đức, tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. 3. Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong công an nhân dân. 4. Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 5. Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 6. Hồ sơ tuyển chọn. Công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân nộp cho công an xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là công an cấp xã nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau. 1. Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo mẫu phụ lục ban hành kèm theo nghị định này có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập. 2. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. Điều 7. Trình tự tuyển chọn. Việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân thực hiện theo các bước như sau. 1. Công an cấp xã căn cứ số lượng gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được giao trên địa bàn xã, tiến hành. A. Tham mưu với Ủy ban Nhân dân cung cấp tổ chức thông báo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở công an, Ủy ban Nhân dân cấp xã về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo. B. Tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển và tổ chức sơ tuyển, chiều cao, cân nặng, hình thể, báo cáo kết quả kèm theo hồ sơ của những trường hợp đạt yêu cầu qua sơ tuyển về công an cấp huyện. 2. Công an cấp huyện tiến hành tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân như sau. A. Trưởng công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân theo quy định tại khoản 2, điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày. B. Tổ chức thẩm tra lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với những trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo kết luận của Hội đồng Khám sức khỏe cấp huyện. C. Báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. D. Căn cứ danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện duyệt, trưởng công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Mục tìm hiểu pháp luật đã khép lại chương trình Pháp luật và đời sống của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật vov.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.